Thì như vậy, cho nên vua Trần Thái Tông ngài kể ra những cái chuyện đó rồi á, rồi ngài mới kết lại một câu để nhắc nhở mọi người, chúng là loài vật, không, mà hãy còn hay lãnh ngộ được, huống là người thì sao chẳng hồi tâm, phải không? Đó. Như vậy thì đó là những loài vật, không, mà nghe kinh, nghe pháp á, mà cũng còn lãnh hội được, còn tỏa sáng được cái đạo lý, rồi chuyển hóa được, là thì như vậy, còn mình á, là loài người tức là có tánh linh, có sáng suốt hơn cả những loài vật đó, thì tại sao lại không hồi tâm để mà tỉnh giác? Đó là ngài nhắc nhở để cho mình phát tâm bồ đề đó, tức là đây là để khích lệ mọi người, mình có cái lòng tin để mà tiến lên á, phát tâm bồ đề để mà vượt cái chỗ tối tâm, chứ còn không phải là mình gọi là tự mặc cảm, hoặc là đổ là tôi là nghiệp nặng thế này nghiệp nặng thế kia khó tu, không, ở đây là những con vật đó là nghiệp nó nặng bao nhiêu, còn mình là người thì có nghiệp có nặng thì đâu bằng tới nó, đâu bằng tới con vật, không, như vậy thì tại sao mà không có chịu hồi tâm để mà tỉnh giác? Cho nên đây là mỗi người phải tự tin, tin chắc mình có đủ cái sức để mà giác ngộ, có cái tính sáng suốt, cho nên sẵn sàng để mà tiến lên, đó, giác ngộ thì có đủ cái tâm đó, tức là có cái hạt giống Phật, mà có hạt giống Phật đó thì khi đầy đủ duyên lành thì nó sẽ hiện ra, cho nên là không ai là gọi là mình tự khinh mình hay là đổ lỗi cho là nghiệp nặng thế này thế kia, là mà phải tự tin để mà tiến lên, đó là vua Trần Thái Tông ngày nhắc đó để mà coi như khích lệ mọi người. Rồi đây ngài mới nói thêm là hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, không, như vậy thì ai mà cũng có thể có cái gọi là tính giác sáng suốt đó để mà tiến lên, những con vật kia nó còn như vậy thì mình sao lại không có chịu để tiến, trong khi đó mà cứ vùi đầu trong ăn uống, không, tức là cả đời lo ăn lo uống để mà cho béo bổ cái thân này thôi, không, tức là mở mắt ra thì ăn uống. Quý vị bây giờ á, mà quý vị mà ngồi bình tâm lặng lẽ rồi quan sát lại cái cuộc đời của mình rồi mới thấy, nếu mà không có đạo lý thì mình sống thật là có ý nghĩa gì? Mở mắt ra thì ăn uống, không, ăn uống rồi có khi thì đi chơi, rồi cái thì hết ngày cái thì ngủ, ngủ rồi mở mắt ra ăn uống chơi cho vui, rồi cái thì ngủ, ngủ rồi mở mắt ra ăn uống rồi cái gì nữa, hết ngày này qua ngày kia rồi tới chết. Rồi vậy là cuộc sống là ý nghĩa là như vậy thôi, hoặc có khi làm được việc này làm được việc kia thì cũng là trong cái gọi là cái tạo nghiệp mà cái hư dối, rồi tôi buông ra thì cũng buông xuôi tay hết. Đó, thì vậy cuộc đời nó ra sao? Cho nên ở đây nhắc nhở là phải mình tìm ra có một cái gì đó nó cao quý ở trong đó, có giá trị, một cái cuộc sống mà nó cao siêu trong đó, để mình tiến lên. Rồi có người á thì ở trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, tức là có khi thì cũng biết để mà tiến tu nhưng mà lại tu hành lầm lẫn, không có gọi là đúng cái nhân, cho nên là tu mà gọi là tu chạy ra bên ngoài, tu lầm tu lẫn, cái này là cũng là một cách gọi là đáng thương. Thí dụ như là tu, có nhiều người tu gọi là rất là công phu, rất là khổ hạnh, nhưng mà không có đúng cái chánh nhân thì cái công phu nó uổng mà nó đi lạc. Có những vị mà thí dụ như là ăn ngại bữa, hoặc là không ăn, ăn rau, hoặc là uống nước lạnh, rất là khổ hạnh, người thường khó làm được, nhưng mà cái nhân nó không có chân chánh rồi lại đi lạc, thì rất là uổng. Nên đây ngài mới nhắc, đâu biết tánh giác bồ đề mỗi mỗi viên thành, nào hai căn lành bát nhã, người người đầy đủ, thấy không? Tức là mới nhắc mỗi người đó đều đầy đủ cái căn lành bát nhã, đều đầy đủ cái tánh giác bồ đề, mà không đánh thức được thì rất là uổng, rất là đáng tiếc. Mà cái đây là cái lẽ thật, thấy không? Ai cũng đều có đủ cái tánh giác bồ đề này, thấy không? Bây giờ xét cho kỹ lại, ở trong cái gọi là cái lớp học này, ai mà không có tánh giác đó, bây giờ giơ tay lên thử coi, ai mà nói là quyết định là tôi không có tánh giác, giơ tay lên thử coi. Mà nếu không giơ tay tức là chấp nhận mình có, phải không? Tức là không giơ tay tức là chấp nhận mình có, mà tại sao không tỉnh? Còn nếu giơ tay á thì cũng chấp nhận mình có luôn. Nếu không có tánh giác thì sao biết giơ tay lên? Như là cả hai trường hợp đều có hết. Như vậy mà không tỉnh thì có phải là đau thương không? Đáng buồn không? Cho nên đây là Ngài xác định là tánh giác bồ đề mỗi mỗi đều viên thành, tức là ai ai cũng đều có đủ hết, căn lành bát nhã cũng vậy. Mà không tỉnh thì rất là đáng tiếc. Cho nên Thiền sư Chân Nguyên, Ngài có một đoạn Ngài nói trong cái Viễn Kiến Tánh Thành Phật đó, Ngài nói rất là rõ, Ngài nói cái tánh á, không, nó đủ mọi cái lý mà nó ứng với muôn sự. Cho nên xét ra thì nè, như là hỏi đáp thì đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh thôi, tức là biết hỏi biết đáp thì đó là tự tánh chứ gì, không? Rồi tham học đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Rồi, tụng kinh đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh thôi, biết tụng kinh, không? Thì đó cũng là tự tánh. Rồi niệm Phật đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Cho đến ăn cơm, ăn cháo đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Rồi uống nước, không? Uống trà đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Như là tự tánh nó ứng hiện ra đủ trong mọi cái chỗ, mọi cái hành động của mình hết. Nhưng mà mình không khéo nhận, thành ra sống với cái mê. Trên sơ tổ Trúc Lâm cũng nhắc, không, ở trong cái bài Phú Cư Tràng Lạc Đạo đó, nó là rõ chân như tinh bát nhã thì chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông, còn chứng thật tướng đạt vô vi thì đâu nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Nếu mà rõ được cái chân như cái lý thật, tin được bát nhã nữa mình á, thì khỏi còn phải tìm Phật tổ ở bên Đông ở bên Tây nào nữa, ngay nơi mình có đủ. Cũng vậy, chứng được cái thật tướng, đạt được cái vô vi đó, thì khỏi phải nhọc hỏi kinh hỏi thiền ở Nam Bắc đâu đâu, ngay nơi mình có đủ hết. Thì như vậy là các ngài coi như là đều nghĩa là xác định rõ nơi mỗi người đó đều có đủ cái tính giác này, mà mình không chịu quay về, không chịu hồi tâm để mà nhận, để sống theo cái tình mê thì đó là cái đáng tiếc. Đó là nhấn mạnh để cho mọi người có đầy đủ cái lòng tin.